Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Chủ nghĩa đế quốc. Giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản là một tiểu luận kinh tế chính trị do Vladimir Ilyich Lenin viết năm 1916 trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra và xuất bản năm 1917. Tác phẩm không xem đế quốc chỉ là chính sách bành trướng quân sự hay thuộc địa của một quốc gia. Lenin lập luận rằng đó là một giai đoạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản, nảy sinh khi cạnh tranh tự do tạo ra sự tập trung sản xuất và tư bản đến mức các tổ chức độc quyền giữ vai trò quyết định. Ông phân tích sự kết hợp giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính, việc xuất khẩu tư bản, các liên minh độc quyền quốc tế và sự phân chia thế giới giữa những cường quốc. Mục đích của sách là giải thích nền tảng kinh tế của chiến tranh đế quốc và phê phán các quan điểm cho rằng các cường quốc có thể ổn định lâu dài bằng hợp tác hòa bình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đế quốc là giai đoạn độc quyền, không chỉ là việc chiếm thuộc địa. Luận điểm trung tâm của Lenin là chủ nghĩa đế quốc phải được hiểu trước hết bằng cấu trúc kinh tế, chứ không chỉ bằng hình ảnh quân đội xâm chiếm lãnh thổ. Theo ông, cạnh tranh giữa rất nhiều doanh nghiệp không tự duy trì mãi trạng thái phân tán. Sự tích lũy tư bản, các cuộc khủng hoảng, sáp nhập và liên kết khiến những doanh nghiệp lớn dần chi phối các ngành then chốt, từ đó hình thành cartel, syndicate, trust và các dạng độc quyền khác. Lenin gọi đây là bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do sang chủ nghĩa tư bản độc quyền. Lập luận này quan trọng vì nó nối hiện tượng đối ngoại với vận động bên trong nền kinh tế. Khi các tập đoàn lớn cần nguyên liệu, thị trường, nơi đầu tư và vị thế an toàn trước đối thủ, nhà nước có xu hướng bảo vệ lợi ích của họ trên phạm vi quốc tế. Thuộc địa, khu vực ảnh hưởng, hiệp ước bất bình đẳng hay kiểm soát tài chính, vì thế không còn là những lựa chọn tình cờ của chính phủ. Chúng được Lenin trình bày như kết quả của cạnh tranh giữa các khối tư bản tập trung. Cách định nghĩa ấy cũng giúp phân biệt tác phẩm với những mô tả đạo đức chung chung về tham vọng đế quốc. Lenin không phủ nhận vai trò của chính trị và bạo lực, nhưng ông đặt chúng trong một cơ chế kinh tế cụ thể. Đế quốc, theo cách đọc này, là hình thức mà cạnh tranh tư bản chủ nghĩa mang lấy khi nó đã sản sinh độc quyền. Thứ hai, tư bản tài chính và quyền lực của thiểu số đầu sỏ. Một phần then chốt của sách là phân tích sự thay đổi vai trò của ngân hàng. Lenin cho rằng ngân hàng không còn chỉ làm trung gian nhận tiền gửi và cho vay. Khi vốn tiền tệ tập trung vào một số ngân hàng lớn, chúng có thể tiếp cận thông tin, kiểm soát tín dụng và tác động đến quyết định của nhiều doanh nghiệp công nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp công nghiệp lớn cũng gắn chặt với hệ thống ngân hàng qua sở hữu cổ phần, hội đồng quản trị và các quan hệ tín dụng. Từ sự đan xen ấy, Lenin sử dụng khái niệm tư bản tài chính, tức sự hợp nhất giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp dưới quyền lực của một tầng lớp đầu sỏ tài chính. Điểm cần chú ý là ông không coi đây đơn thuần là sự tăng trưởng của ngành ngân hàng. Điều ông nhấn mạnh là quyền lực kinh tế trở nên tập trung hơn và có thể được thực thi qua những mạng lưới sở hữu phức tạp thay vì chỉ qua quyền sở hữu trực tiếp của một nhà máy. Phân tích này phục vụ lập luận lớn hơn về đế quốc. Khi những nhóm tài chính lớn cần bảo đảm lợi nhuận và an toàn cho các khoản đầu tư xuyên biên giới, chính sách đối ngoại có thể gắn với việc mở cửa thị trường, áp đặt ảnh hưởng hoặc kiểm soát khu vực yếu hơn. Dù thuật ngữ và cấu trúc tài chính hiện nay đã thay đổi nhiều, chương này vẫn có giá trị như một khung để đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa quyền lực tín dụng, sở hữu doanh nghiệp và quyền lực nhà nước. Thứ ba, xuất khẩu tư bản giải thích động lực mở rộng ra ngoài biên giới. Lenin đặc biệt phân biệt xuất khẩu tư bản với xuất khẩu hàng hóa. Trong giai đoạn cạnh tranh ban đầu, một nền kinh tế tư bản có thể chủ yếu bán hàng hóa ra nước ngoài. Nhưng ở giai đoạn độc quyền, theo Lenin, các nước tư bản phát triển tích lũy lượng vốn lớn và tìm kiếm nơi đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Vốn được đưa ra ngoài dưới dạng cho vay, xây dựng đường sắt, khai thác mỏ, đầu tư công nghiệp hoặc những hình thức gắn với quyền kiểm soát kinh tế. Lý do không nằm ở việc các nước phát triển đã hết mọi cơ hội đầu tư, mà ở sự chênh lệch về lợi nhuận, lao động, nguyên liệu, đất đai và mức độ phát triển giữa các khu vực. Trong lập luận của Lenin, các nước hay thuộc địa kém phát triển hơn thường trở thành nơi hấp dẫn cho tư bản vì có thể bị đưa vào các quan hệ lệ thuộc có lợi cho bên đầu tư. Do đó, đầu tư không được trình bày như một dòng vốn trung tính, tách rời khỏi tương quan quyền lực. Khái niệm này giúp giải thích vì sao kiểm soát chính trị và kiểm soát kinh tế thường đi cùng nhau. Một khoản đầu tư dài hạn cần hạ tầng, luật lệ, khả năng thu hồi lợi nhuận và sự bảo vệ trước cạnh tranh. Nhà nước của nước xuất khẩu tư bản có thể can dự để bảo đảm các điều kiện đó. Lenin Vì vậy, biến vấn đề thuộc địa từ câu chuyện về lãnh thổ thành câu chuyện về dòng vốn, lợi nhuận và quan hệ phụ thuộc. Đây cũng là một nguồn ảnh hưởng quan trọng đối với các lý thuyết sau này về trung tâm và ngoại vi. Thứ tư, sự phân chia thế giới khiến cạnh tranh giữa cường quốc khó ổn định. Lenin lập luận rằng các tổ chức độc quyền không chỉ hoạt động trong phạm vi một nước. Khi các tập đoàn lớn vươn ra quốc tế, họ có thể lập những thỏa thuận để chia thị trường, nguồn nguyên liệu hoặc khu vực kinh doanh. Tuy nhiên, ông không xem những thỏa thuận này là nền tảng cho một trật tự hòa bình bền vững. Chúng phản ánh tương quan lực lượng tại một thời điểm, trong khi sức mạnh kinh tế và quân sự của các quốc gia luôn thay đổi. Từ đây, sách lý giải việc thế giới bị phân chia giữa các cường quốc và những xung đột nhằm chia lại thế giới. Những nước đã có thuộc địa hoặc khu vực ảnh hưởng muốn duy trì vị thế. Những nước phát triển nhanh hơn nhưng có ít phạm vi kiểm soát hơn sẽ gây sức ép để thay đổi trật tự hiện có. Lenin gắn cơ chế này với chiến tranh thế giới thứ nhất, xem cuộc chiến không phải là tai nạn ngoại giao đơn lẻ, mà là biểu hiện của sự đối đầu giữa các lợi ích đế quốc. Lập trường này cũng là lời phản bác trực tiếp quan niệm về một liên minh hòa bình lâu dài giữa các cường quốc tư bản. Điều Lenin liên hệ với lý thuyết siêu đế quốc của Kautsky. Theo Lenin, hợp tác có thể xuất hiện, nhưng chỉ là tạm thời và phụ thuộc vào thế cân bằng quyền lực. Giá trị phân tích của phần này nằm ở việc buộc người đọc xem chiến tranh, ngoại giao và kinh tế quốc tế như những quá trình liên kết thay vì các lĩnh vực hoàn toàn tách biệt. Cuối cùng, tính ký sinh, suy tàn và giới hạn lịch sử trong kết luận của Lenin. Ở phần kết, Lenin gọi chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản ký sinh hoặc thối nát, đồng thời là giai đoạn hấp hối của chủ nghĩa tư bản. Đây không phải dự báo kỹ thuật rằng mọi hoạt động kinh tế sẽ lập tức ngừng vận hành. Ý của ông là độc quyền tạo ra những xu hướng làm sâu sắc mâu thuẫn của hệ thống, sản xuất ngày càng mang tính xã hội, liên kết nhiều ngành, nhiều quốc gia và đông đảo người lao động, nhưng quyền chiếm hữu kết quả vẫn tập trung vào một thiểu số chủ sở hữu tài chính. Lenin cũng nói đến hiện tượng một số nước đế quốc có thể thu lợi từ bên ngoài và dùng một phần lợi ích đó để giảm bớt xung đột xã hội trong nước, kể cả bằng cách nuôi dưỡng một tầng lớp lao động có đặc quyền tương đối. Lập luận này gắn phân tích kinh tế với chiến lược chính trị của phong trào xã hội chủ nghĩa thời chiến. Nó nhằm giải thích vì sao một bộ phận phong trào công nhân châu Âu ủng hộ chính phủ của mình trong chiến tranh, thay vì đoàn kết quốc tế chống chiến tranh. Đây là phần gây tranh luận mạnh nhất của sách. Nhiều dự báo lịch sử cụ thể của Lenin không diễn ra theo cách tuyến tính, và chủ nghĩa tư bản sau đó đã biến đổi qua quản lý nhà nước, phi thực dân hóa, toàn cầu hóa và các định chế quốc tế. Tuy vậy, kết luận của ông vẫn làm rõ tính quy phạm của tác phẩm. Đây không chỉ là khảo cứu kinh tế mà là một can thiệp cách mạng, cho rằng những mâu thuẫn của đế quốc tạo điều kiện cho sự chuyển biến sang một trật tự xã hội khác. Kết luận, chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản phù hợp nhất với người đọc muốn tìm hiểu truyền thống Marxist về kinh tế chính trị quốc tế, nguồn gốc lý luận của các nghiên cứu về lệ thuộc và hệ thống thế giới hoặc bối cảnh tư tưởng của Lenin trước cách mạng Nga. Người học lịch sử chiến tranh thế giới thứ nhất cũng có thể đọc sách để thấy một cách giải thích đặt cạnh tranh giữa các đế quốc vào nền tảng kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào liên minh quân sự hay quyết định của các nhà lãnh đạo. Lợi ích thực tế của tác phẩm không phải là cung cấp một công thức sẵn có để giải thích mọi quan hệ quốc tế hiện nay. Các số liệu, ví dụ doanh nghiệp và bối cảnh thuộc địa trong sách đều thuộc đầu thế kỷ 20. Giá trị bền hơn nằm ở bộ câu hỏi mà Lenin đặt ra, như quyền lực kinh tế tập trung vào đâu, dòng vốn quốc tế được bảo vệ bằng những thiết chế nào và lợi ích doanh nghiệp liên hệ ra sao với chính sách nhà nước. Đọc với tinh thần đối chiếu lịch sử sẽ hữu ích hơn là tiếp nhận mọi kết luận như chân lý bất biến. Điểm khiến sách nổi bật giữa các tác phẩm cùng thể loại là sự kết hợp chặt giữa lý thuyết Marxist, tư liệu kinh tế đương thời và lập luận chính trị chống chiến tranh. Lenin không chỉ lên án chủ nghĩa thực dân về mặt đạo đức. Ông xây dựng một mô hình gồm độc quyền, tư bản tài chính, xuất khẩu tư bản và phân chia thế giới để giải thích nó như một cấu trúc. Chính tính hệ thống, sức ảnh hưởng lâu dài và tính tranh luận mạnh mẽ ấy khiến đây vẫn là một văn bản nền tảng, dù cần được đọc cùng các phê bình và nghiên cứu cập nhật. Nếu bạn muốn ủng hộ Vladimir Ilyich Lenin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!